SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt.
Dạ thưa, trước tiên là xin anh có thể tự giới thiệu mình với khán thính giả của SBS Việt ngữ thưa anh.
Tôi được mệnh danh là nhà thơ Indasara, nhưng cũng có người gọi tôi là nhà nghiên cứu Indasara, một người Chăm sống ở Ninh Thuận, Phan Rang.
Dạ thưa.
Tôi đã sáng tác và in khoảng 40 đầu sách cả thảy.
Nội dung của những cái đầu sách đó tập trung về vấn đề gì thưa anh?
Thứ nhất là về nghiên cứu văn chương và ngôn ngữ Chăm cũng như Minh Triết Chăm. Và thứ hai nữa là tôi chuyên về nghiên cứu về thơ Việt đương đại từ trong đến ngoài nước.
Thưa anh, có thể cho biết là về người Chăm bản địa, các tôn giáo nào là chính đối với họ thưa anh?
Trước tiên, muốn hiểu về tôn giáo Chăm, chúng ta cũng thử ngoảnh lại về quá khứ. Người Champa là Ấn Độ giáo, được xem là quốc giáo từ thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên. Rồi đến thế kỷ thứ 8, 9 và thứ 10 là Phật giáo Đại Thừa có vào Champa, lập nên Phật viện Đồng Dương rất là lớn. Sau đó, Phật giáo Đại Thừa biến mất. Đến thế kỷ thứ 11 là Islam vào Champa, và đến thế kỷ thứ 14 là họ tạo thành một lực lượng, một sức mạnh đáng kể. Từ đó họ mới xung đột với Ấn giáo là quốc giáo. Và sự xung đột này nó vỡ ra rất là nhiều thứ. Nó làm cho xứ sở nát tan, chia ly và chết chóc. Ở đây, vấn đề này, sự thể này nó thể hiện rất rõ trong một sử thi và hai trường ca Chăm cổ điển xuất hiện thế kỷ thứ 16-17. Mãi đến thế kỷ thứ 17 là Đức Ngài Pô Rơ Mê, có thể nói là vị vua anh minh cuối cùng trong lịch sử Champa. Vị này đã qua Cây Lanh Tăng học kinh Kurang và trở về để hóa giải và hòa giải với Ấn giáo để thành một tôn giáo rất là độc đáo, tôn giáo dân tộc mà tôi gọi là tôn giáo Ajin Awan, tôn giáo Chăm.
Thưa
và
vua,
hiện nay
thưa các lời anh, vua Pô Rơ Mê qua khu vực nào, hiện bây giờ cái tên của cái vùng đó là tên gì thưa anh?
Pô Rơ Mê hiện đang còn có tháp gọi là tháp Pô Rơ Mê ở làng Hậu Xanh thuộc huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Tôi cũng trở lại với gọi là Đức Ngài đã hóa giải bàn Islam thành bàn Ni như thế nào. Tức là Islam với...
Không, tôi muốn hỏi rằng là hồi nãy anh nói rằng là vua Pô Rơ Mê qua đâu để học đạo rồi quay về mới hóa giải cái sự xung đột tôn giáo ở Vương quốc Champa thưa anh.
Vua Pô Rơ Mê qua Kelantan, Malaysia, một khu vực rất là lớn mà ảnh hưởng của Champa rất là nhiều. Kelantan, Malaysia.
Yeah. Rồi, xin anh tiếp tục.
Hóa giải như thế nào? Có thể nói là Ấn giáo với Islam là hai tôn giáo ai hệ tư tưởng không đợi trời chung. Tôi ví dụ như là Pakistan đã banh ra thành hai nước, Ấn Độ và Hồi Quốc. Trước đây gọi là Hồi Quốc, bây giờ gọi là Pakistan. Sau này cũng Bangladesh cũng vậy, cũng banh ra khỏi Pakistan, thành lập một nước khác. Nhưng mà qua Champa, người Chăm đã hóa giải được Islam để thành Bà Ni. Hóa giải như thế nào? Tức là có 5 trụ cột chính của Islam. Trong đó, trụ cột đầu tiên và quan trọng nhất là chỉ có Allah và Thánh Muhammad là sứ giả của Ngài, nghĩa là độc thần, trong khi người Bà Ni là đa thần. Đó là điều tối kỵ đối với mỗi Islam, Muslim. Thứ hai nữa là hành hương Lamech. Người Chăm Bà Ni không có nhớ đến Lamech. Và chúng tôi có tục ngữ gọi là đi Lamech, tức là đã chết. hoặc là đi khoan. Ramadan cũng vậy, người chăm bà ni biến thành Ramuwan, không phải là tháng ăn chay chay tịnh chỉ dành cho giới tu sĩ, còn bà con tín đồ thì sinh hoạt ăn uống bình thường, chỉ kiêng cử chút ít thôi, thậm chí tháng đó cũng là tháng nhậu nhẹt, nên người dân gian gọi là Tết bà ni.
Nó có cùng thời gian với tháng Ramadan không thưa anh?
Nó cùng ngày, cùng tháng luôn.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà sinh hoạt hoàn toàn khác nhau.
Dạ. Yeah.
Thế nên Trâm mới gọi là hóa giải Islam thành bà ni đấy.
Dạ. Yeah.
Và cái quan trọng hơn nữa là người Trâm theo chế độ mẫu hệ. Trong đó người Trâm bà ni cũng là mẫu hệ. Trong khi Islam là vai trò của phụ nữ trong gia đình rất là yếu thế. Trong khi đó là người nữ ở trong chế độ mẫu hệ Trâm là có quyền hành, có rất là nhiều quyền hành, có thể nói là ngang hàng, thậm chí một số khía cạnh là nó còn hơn cả người nam giới.
Yeah.
Đó là cái duy nhất mà Champa làm được. Và đó là thứ mà tôn giáo hòa bình sau khi hóa giải Islam thành bà ni là ngài còn hòa giải bà ni với Ấn giáo Châm thành là tôn giáo Ajin Awan. Rất là hòa bình, 400 năm không có xung đột dù nhỏ.
Yeah.
Và đó tôi gọi đó là tôn giáo nhân văn.
Yeah.
Hòa bình và đậm sắc thái dân tộc.
Thưa Ấn Độ giáo có phải là Châm Bà La Môn không thưa anh?
Ấn Độ giáo chính là Bà La Môn. Nhưng mà nói Bà La Môn thì nó không chuẩn lắm, phải là Ấn Độ giáo. Tại vì Ấn Độ giáo nó còn đi sau Phật giáo nữa mà. Để mà Châm cũng ảnh hưởng Ấn Độ giáo cũng là làm khác đi rất là nhiều. Ví dụ là bốn kinh chính của Ấn Độ giáo là người Châm bây giờ chỉ còn dùng kinh Bà La Môn thôi, tức là kinh lễ. Và người Châm cũng không hiểu nữa. Các vị tụng kinh cũng ít khi hiểu mà không cần hiểu. Cái đó cũng là đặc thù của tôn giáo Châm. Hoặc là truyền thống luận sư của bên Ấn giáo cũng không còn ở Châm. Ngay cả kinh rừng cũng vậy. Kinh rừng ở thời thế hệ của ông của tôi đấy vẫn còn dùng, nhưng sau này là coi như thất truyền.
Dạ. Anh có thể nói
là kinh triết lý.
Dạ, anh có thể nói những cái đặc điểm đặc trưng, những cái nghi thức nào để cho phân biệt được giữa Châm Ấn Độ giáo với Châm Bà Ni và Châm Hồi giáo tại Việt Nam thưa anh?
Có thể nói là hiện nay ở Ninh Thuận, Bình Thuận là có ba tôn giáo chính. Tôn giáo gọi là tạm gọi là Châm Bà La Môn đi, khoảng 72.000 người. Châm Bà Ni 46.000, còn Châm Islam 2.000. Trước đó thì trước năm 1960 chỉ có hai tôn giáo chính thôi là Bà La Môn Châm và Bà Ni Châm thôi. Mãi đầu thập niên 1960 có người Châm ở Ninh Thuận đi học và đi làm việc ở An Giang, họ mới truyền giáo Islam lại về quê hương xứ sở trước đó của mình, và từ đó có xung đột mà bây giờ là con số người ta thống kê thấy khoảng hơn 2.000 người Islam Châm ở Ninh Thuận, Bình Thuận. Cái khác biệt là như thế này, tức là người Islam và người Bà Ni, mặc dù Bà Ni cũng có nguồn gốc từ Islam mà ra, nhưng mà họ tuyệt đối không sinh hoạt với nhau. Không sinh hoạt với nhau, ngay cả chức sắc cũng vậy, không gặp nhau. Ngược lại là Châm Bà La Môn và Châm Bà Ni là như hai mà là một. Tại sao hai như là một? Tại vì Châm Bà La Môn là nam, tượng trưng cho nam, còn Châm Bà Ni là tượng trưng cho nữ. Và nam nữ thì không thể tách rời nhau được. Tất tần tật từ sinh hoạt nhỏ cho đến quần áo, cho đến lễ lớn cũng vậy. Thậm chí có nhiều lễ, Châm Bà Ni với Châm Bà La Môn là kết hợp với nhau. Hai bên chức sắc kết hợp với nhau làm. Hoặc là sau lễ Rikanika, lễ đầu năm của Châm á, là người Châm Bà La Môn mời các vị chức sắc Bà Ni về làng mình để hành lễ. Còn ngày Ramadan, ngày tháng chay tịnh đấy, là người Châm Bà La Môn đổi bánh trái vào cúng dường, vào thăm kỳ, tức là nhà chùa Bà Ni để cúng dường. Đó là điều rất là lạ.
Yeah.
Hai tôn giáo không thể tách rời nhau.
Yeah. Anh hồi nãy anh cũng nói rằng là mãi đến năm 1960 một vài người Châm ở Ninh Thuận mới vào An Giang và đem Hồi giáo An Giang vào. Thế thì cái người Châm ở An Giang có nằm ở trong cái cộng đồng Champa không anh?
Khoảng vào sau khi Champa tan rã là người Châm lưu lạc rất là nhiều.
Yeah.
Lưu lạc qua 10 vùng đất khác nhau. từ Philippines, Mã Lai, Indonesia, Thái Lan cho đến Campuchia. Nhưng mà một số người vẫn đi và ở lại An Giang, Tây Ninh. Và thậm chí những người đã đi qua Campuchia rồi, họ vẫn trở lại vùng đó để tìm nhau. Từ đó, họ mới nhập vào Islam. Và có thể nói đó là thuật ngữ cũ gọi là Chàm Tây, gồm có Chăm ở An Giang, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói là toàn bộ đều theo Islam. Yeah. Và họ cũng ít sinh hoạt với Chăm, Phan Chu Răng Cà, Chăm Ninh Thuận và Bình Thuận.
Yeah. Đến năm 2007, thì cái nghị quyết của chính phủ đưa ra đó đã sát nhập Chăm Bà Ni vào Chăm Hồi giáo, thì là người Chăm Bà Ni không còn trên bản đồ tôn giáo Việt Nam nữa. Trong khi cái tín đồ của Chăm Bà Ni là đến 46.000, mà tín đồ của Chăm Islam Hồi giáo tại Việt Nam chỉ có 2.000.
Như anh vừa nói,
cái đó Islam ở Ninh Thuận Bình Thuận mới 2.000, còn yeah. Islam ở miền trong là nó nhiều. Hơn 30.000.
Dạ, hơn 30.000. Dạ, như vậy. Thế thì như vậy, cái Chăm Hồi giáo vẫn ít hơn cái Chăm Bà Ni. Thì,
đúng rồi.
Thì là một cái người sống và am hiểu cuộc sống người Chăm, thì khi mà chính quyền hợp nhất Chăm Bà Ni vào Hồi giáo á, thì có lấy ý kiến, có tham khảo và có trưng cầu dân ý của các tín đồ Chăm Bà Ni hoặc là tín đồ Chăm nói chung không, trước khi họ làm cái sự hợp nhất này, thưa anh?
Hoàn toàn không có. Trước năm 1975 là tôn giáo của người Bà Ni gọi là tôn giáo Bà Ni. Sau năm 1975 cũng vậy, tất cả các giấy tờ hành chính, nhất là hộ khẩu và chứng minh nhân dân đều là tôn giáo hai chấm Bà Ni. Nhưng mà đến năm 2017 thì chứng minh nhân dân là thẻ căn cước công dân đấy, là chuyển ai Bà Ni là thành là đạo Hồi hết.
Yeah.
Nên bà con khủng hoảng, kinh hoàng luôn.
Yeah.
Và lúc đó là tôi là người nhận diện chuyện này. Thế nên tôi là mới gần 8 ngày viết liên tục trên Facebook của tôi là cần phải đấu tranh. Cuối cùng qua 8 ngày là giám đốc công an Ninh Thuận là quyết ai mà có căn cứ công dân như vậy là đến đổi, không có tiền để nói hết. Nhưng mà kẹt một cái là cái tên của hội đồng sư cả Bà Ni là không phải hội đồng sư cả Bà Ni mà hội đồng sư cả Hồi giáo Bà Ni tỉnh Ninh Thuận. Cái đó mới cắt hết, chỉ có một hàng chữ vậy thôi và nó thành vấn đề. Và các vị đấu tranh cũng 3-4 năm nay rồi cũng chưa xong.
Dạ.
Trong khi năm 2016 là đại hội chức sắc Bà Ni Ninh Thuận là đã quyết thay đổi, phải thay đổi cái tên đó thành là hội đồng chức sắc Bà Ni tỉnh Ninh Thuận, mà đại hội là đủ thành phần. Thứ nhất là chức sắc, thứ hai là trí thức, thứ ba là chính quyền, thứ tư là tiến độ, mà cả trung ương đến dự, nhưng mà cuối cùng lại không đổi được.
Yeah.
Trong khi đại hội đã quyết.
Yeah. Thế thì là hiện bây giờ thì người Chăm Bà Ni đã khôi phục lại được cái tên gọi cho cái tôn giáo của mình chưa tại Việt Nam, thưa anh?
Bây giờ là rất là tùy tiện. Có người gọi là tôn giáo khác, có người là tôn giáo Bà Ni, có người cứ đạo Hồi, tức là chịu. Bởi vì bây giờ là căn cước công dân không có ghi tên tôn giáo nữa, nhưng mà hồ sơ đấy là nó kẹt ở đó. Nhưng mà bà con đang đấu tranh là tên của hội đồng sư cả Hồi giáo Bà Ni đấy, để thành là hội đồng sư cả Bà Ni, mà rất là nhiều thư từ lên trung ương, và ngay cả là chủ tịch hội đồng sư cả Hồi giáo Bà Ni luôn là cũng là thư 2 lần lên trung ương yêu cầu thay đổi, nhưng mà bây giờ cũng chưa thay đổi.
Dạ vâng, dạ vâng. Thưa anh, có thể cho biết rằng là anh thuộc là tôn giáo nào, Chăm Bà Ni hay Chăm Hồi giáo hay là Chăm Ấn Độ giáo, thưa anh?
Tôi là Chăm Ấn Độ giáo và là Chăm A-Diên, nhưng mà tôi sinh hoạt thì không phân biệt đối xử. Tôi bạn tôi rất là nhiều người Islam, rất là nhiều người Bà Ni, nên khi có vấn đề gì là bà con cộng đồng Chăm luôn luôn yêu cầu tôi lên tiếng, và tôi lên tiếng với tư cách là một trí thức Chăm.
Dạ. Dạ thưa, xin cảm ơn nhà thơ Ina Sara rất là nhiều cho những chia sẻ của anh, thưa anh.
Xin cảm ơn cô và cảm ơn thính giả đã nghe giải bày của tôi về tôn giáo đặc trưng của Chăm. Xin chúc mùa cát tê mọi điều tốt lành đến tất cả. Xin chào.
Kề cánh chở cỏ cây, mình cắn thì chàn sai ta bỏ tai mai ca tay vui hay bỏ bọt lo a chi chín ba tay sai to mà tay đôm cloud sơ sai nước ta nước khôn em hứng đổi đợi anh uống đi anh cho mát lòng ở nhé cháy giữa ngọt em hái dành đợi anh với bao tình người ơi khối tình em xin mời ăn để cho thắm ngọt bờ môi để trên đường tới lùi sâu này và còn vườn khoai tinh trong nếu anh ưa thì luộc cho anh ăn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.